Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta đã học sách Tito, thư của Thánh Phaolô gửi cho đồ đệ của mình là Tito. Và Tito đã được dạy là chọn những người giám quản đứng đắn, gia đình đứng đắn để đặt những kỳ mục, những giám quản trong mỗi thành tại đảo Creta và chống lại những đạo lý sai lạc. Và rồi chúng ta phần chương thứ hai hôm nay xin mời chúng ta đọc về bốn phần của các hạng tín hữu, và chương ba là bốn phần chung của các tín hữu và nền tảng thần học. Xin mời đọc từ câu 1 chương 2. Phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với đạo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Đó là những cụ ông, dù Tito có còn trẻ đi nữa, nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu mà Phaolô đã trao cái thẩm quyền để đi làm việc cho Phaolô, thì đặt các giám quản, các kỳ mục và khuyên bảo các cụ ông phải sống tiết độ đàng hoàng, vững mạnh trong đức tin, rồi cả về đức mến, về đức bác ái, yêu thương cũng như nhẫn nại chịu đựng. Rồi kế tiếp là khuyên các cụ bà cũng vậy, các cụ bà phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Các bà thì hay ngồi lê đôi mắt, cho nên là khuyên các bà đừng có nói xấu, mà các ông đã say sưa là không có được rồi. Mà các bà mà say sưa nữa thì không làm chủ mình, thì đủ thứ tội lỗi khác có thể xảy ra. Phải làm gương tốt để dạy bảo người khác làm những điều lành. Còn các ông thì phải biết tiết độ, phải biết chừng mực, nhẫn nại, chịu đựng. Nên ở đây chúng ta thấy cái bổn phận của tín hữu nó tùy theo cái hoàn cảnh sống của họ. Nhưng mà đây là những cái điểm chính mà các tín hữu cần phải có. Như vậy họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy, thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai mắc bẻ được. Khiến đối phương phải bẻ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi sự, làm đẹp lòng chủ và đừng cãi lại. Đừng ăn cắp, đừng tỏ lòng, nhưng phải tỏ lòng trung tín hoàn toàn. Như vậy là họ làm cho đạo lý của Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta được rạng rỡ mọi bề. Chúng ta biết trong cái thời đại của Thánh Phaolô thì có người già, có người trẻ, những cái phạm trù nó của đời sống của xã hội cũng rất là đơn giản, là nô lệ hay là tự do, đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già. Những cái lời khuyên này là cho các cụ ông, các cụ bà, cho thanh niên, cho cả những người nô lệ thời đó, có nhiều cái hạng như vậy. Nó không có nhiều như bây giờ, nhưng mà đó là những cái hạng người trong xã hội thời bây giờ. Và mỗi người đều phải tỏ ra là những người đáng tin cậy, biết làm chủ mình, không có chè chén say sưa, phải sống trong sạch, phải giữ biết giữ chừng mực và sống đức hạnh, để ngay cả những người nô lệ cũng không có cấp hay là làm gì mất cái phẩm giá của một con người. Tất cả dù mình ở cái địa vị nào, ngay cả là một nô lệ cũng làm vinh danh Chúa, và người ta nhìn vào đời sống của mình, người ta thấy được sự hiện diện của Chúa Kitô ở trong mỗi người chúng ta. Cho nên cái đời sống niềm tin vào Chúa, đời sống đức tin, đời sống đức cậy, sống đức mến, các nhân đức khôn ngoan, tiết độ công bằng, can đảm, nó phải có nơi chúng ta, để mọi người nhìn vào thấy chúng ta sống một đời sống thánh thiện, dù chúng ta là một nô lệ, dù chúng ta là một người nghèo, nhưng mà sống xứng đáng là một Kitô hữu, một người gương mẫu cho những người xung quanh, và ngay cả đời sống phục tùng ở trong gia đình, ở trong xã hội, thì như vậy nó mới có một trật tự được. Và dĩ nhiên là phục tùng và làm theo những gì tốt, chứ không phải phục tùng để làm theo những gì xấu. Điều được nhấn mạnh là phải sinh hoa trái tốt để mọi người nhìn vào đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa. Và đoạn tiếp theo nói về chính Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho ta, thì không được để cho một cuộc hy sinh như thế trở thành vô hiệu, không sinh kết quả nơi chúng ta được. Ta tiếp vào câu 11. Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thánh liền chúng ta, khiến chúng ta thành dân duyên của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là những điều anh phải nói, phải khuyên, phải sửa dạy với tất cả uy quyền. Chớ gì đừng thấy ai coi thường anh. Vì Tito đại diện cho Phaolô là tông đồ của Chúa. Khi Phaolô chết rồi thì trao quyền lại cho Timôte, cho Tito. Không có ai được coi thường những vị đại diện của Chúa. Nhưng mà người đại diện của Chúa phải sống làm sao? Khuyên, phải bảo, phải sửa dạy với cái uy quyền của Chúa và sống một đời sống xứng đáng ân sủng của Chúa. Phải dạy cho mọi người sống trong ân sủng, trong sự kết hiệp với Chúa, thì phải từ bỏ lối sống vô luân, đam mê trần tục, và biết giữ mình chừng mực, sống tiết độ, biết làm chủ mình, sống một đời sống công chính đạo đức ở giữa trần thế này. Vì Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống của mình để cứu chuộc chúng ta, để thánh luyện chúng ta rồi. Cho nên những cái tư tưởng này trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 cũng như 1 Cô-rinh-tô 1:25 đã nói đến cái hy lễ của Chúa Giê-xu, trước hết là để thanh tẩy những ai sẽ làm thành dân của Chúa. Từ cuộc hoán cải của chúng ta, chính nhờ chiêm ngắm Chúa Giê-xu mà dần dần chúng ta sẽ từ bỏ tất cả những gì là xấu xa và tàn bạo nơi chính mình, những cái tư tưởng sai lạc chúng ta phải loại trừ hết để cho phù hợp với tư tưởng của Chúa Giê-xu Kitô, một ước muốn, một tâm tình, một tình yêu với Chúa Giê-xu, một cái nhìn với Chúa Giê-xu. Còn những gì thuộc về cái lối sống vô luân, chúng ta phải từ bỏ. Cho nên câu 12, ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân, đam mê trần tục. Thiên Chúa cho chúng ta hiểu là cần phải thanh tẩy hành động và tâm hồn chúng ta, chừng mực và ý thức về cái trách nhiệm của chúng ta, biết làm chủ mình, biết cái giới hạn của mọi thứ, chứ không phải mà cái gì cũng nhiều là tốt đâu. Ăn nhiều thì bội thịt, chứ không phải ăn nhiều là tốt đâu. Hoặc là trong tiệc tùng uống rượu say sưa quá, không làm chủ mình thì không có tiết độ, như vậy thì sẽ sinh ra bao nhiêu cái sự xấu khác. Cho nên phải luôn luôn chừng mực và có trách nhiệm. Phải công chính với tha nhân bằng cách trước hết là sống công chính trước mặt Chúa đã. Rồi từ đó đi tới sống công bằng tiết độ với tha nhân. Đạo đức ở đây có nghĩa là chân thành trong việc phụng sự Thiên Chúa, luôn luôn phụng thờ Chúa một cách chân thành, sách tâm, tâm phục khẩu phục, đặt tất cả tâm hồn của chúng ta yêu mến Chúa. Đó là những cái bổn phận của các tín hữu, là cụ ông hay cụ bà, thanh niên hay là nô lệ, giàu hay nghèo, đều phải sống một cái đời sống thánh thiện, làm chủ mình, sống phải sống thánh, không có chè chén say sưa, và mỗi người lo tròn cái bổn phận của mình. Rồi chúng ta đi vào trong cái chương 3 đó, thì cái bổn phận chung của các tín hữu khi ngỏ lời với Kitô hữu đó, thuộc cái thế hệ đầu tiên, thì Thánh Phaolô cho thấy rõ nét con người được hoán cải đã được biến đổi như thế nào. Và ý nghĩa đầu tiên của cuộc trở lại để thành Kitô hữu là phải đoạn tuyệt với tội lỗi và nếp sống cũ. Nhưng trong thế hệ kế tiếp đó, đang lúc hội thánh được thiết lập trong nhiều tỉnh của đế quốc Roma rồi, niềm hy vọng vào một cuộc trở lại gần kề của Chúa Kitô bắt đầu nó phai nhạt đi. Chứ không phải là ngày tận thế là cái ngày năm 70 mà đế quốc Roma đã chiếm Jerusalem và binh địa Jerusalem đâu. Nhưng mà vào sau những năm đó, người ta đã thấy rõ là Chúa Kitô không có đến nhanh như vậy và phải loan báo tin mừng cho muôn dân, cho khắp thế giới. Và đó là cái bổn phận của giáo hội và của từng người chúng ta. Nếu đời sống của thế giới và của hội thánh kéo dài, thì người tôi có hiểu phải làm gương qua một cuộc sống nề nếp và công chính. Thì lòng phục tùng thời bấy giờ là một yếu tố nâng đỡ đời sống gia đình và xã hội. Nên Thánh Phaolô nhấn mạnh thái độ phải tâm phục, chứ không phải chỉ khẩu phục ngoài miệng của một Kitô hữu, mà mình tâm phục để đi theo cái con đường mà Chúa đã cho chúng ta làm trong một vị trí nào đó. Thì có như vậy, cái đời sống của chúng ta mới tỏa gương sáng cho những người xung quanh. Không ai chê trách chúng ta điều gì. Không, người ta không có chê trách người tin vào Chúa là bỏ việc xã hội, bỏ việc gia đình. Thì điều đó nó không đúng. Phải làm tròn với tất cả tình yêu mến Chúa. Mời đọc ở chương 3. Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền. Phải sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến nhưng phải hiếu hòa. Luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người, thật vậy cả chúng ta nữa. Trước kia chúng ta cũng ngu sụn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Đó là cái tình trạng mà mỗi người chúng ta cũng như bao nhiêu người khác đã sống một đời sống không có biết vâng lời, sống trong lầm lạc, nô lệ đủ thứ hết và nô lệ cho cả khoái lạc, cả tính dục, rồi ghen tị, gian ác với nhau, ganh tị với nhau, làm khốn khổ nhau thôi, chẳng được gì hết mà chính mình cũng chẳng có bình an, hạnh phúc được. Vì vậy mà đối với xã hội thì phải biết phục tùng người cầm quyền, họ xây dựng cái trật tự cho cái xã hội. Thì mình cũng cộng tác vào đó để xây dựng một cái xã hội nó công bằng tốt đẹp. Cái lòng phục tùng đem tất cả cái tâm phục yêu mến để xây dựng một cái xã hội nó trật tự công bằng cho mọi người. Và có thể nói rằng trong giáo huấn của Tân Ước có những mâu thuẫn hoặc thái độ xu thờ mà người ta dễ bị hiểu lầm. Tại vì chúng ta phải hiểu rõ trên hết mọi sự là tôn thờ Thiên Chúa và vâng phục Thiên Chúa. Còn khi nào là vâng phục chính quyền xã hội, khi chính quyền xã hội đi theo một con đường của Chúa, không có đi nghịch lại với lương tâm của con người. Chứ không phải là ở thư này mà Thánh Phaolô khuyên bảo phục tùng và tuân lệnh nhà chức trách, nhà cầm quyền, dân sự đâu, là mâu thuẫn đâu. Nhưng mà họ xây dựng một cái trật tự, ví dụ như là họ làm ra luật đi đường. Đó là ích lợi chung cho cộng đoàn, cho xã hội. Nếu không sẽ gây tai nạn, thì chúng ta phải bắt buộc phải tuân lệnh, vì đó là điều ích lợi cho công ích. Còn khi mà họ cổ võ, phá thai, đồng tính luyến ái, lập gia đình, thì chúng ta không có để thể nào ủng hộ được. Vì ủng hộ như vậy là đi sai đại luật của Chúa, đi nghịch lại ý muốn của Chúa, đúng, phải đi đúng cái lương tâm của con người. Và dĩ nhiên là có những cái mà con người làm mà lấy mình làm trung tâm thì không được. Chẳng hạn như các vua chúa của Roma ngày xưa, họ muốn người ta phải thờ lại họ. Họ như là một vị thần vậy. Tự xưng mình là một vị thần, nhưng mà rồi cũng chết. Có ai mà sống mãi đâu. Bao lâu mà những gì mà luật của quốc gia không nghịch lại với ý Chúa thì chúng ta phải tâm phục. Nhưng khi ai lộng quyền đòi thay thế Thiên Chúa và không kể gì tới lương tâm và quyền lợi của con người, không có kể gì luật luân lý của Chúa, 10 giới răn của Chúa, thì chúng ta phải từ chối vâng phục làm những điều sai đó. Nên xã hội dân chủ thì có lá phiếu để bầu. Chúng ta có thể bầu những người mà họ cổ võ, phá thai, cổ võ đồng tính luyến ái, rồi bao nhiêu cái gây chết chóc cho người khác, thì chúng ta phải dùng lá phiếu của mình đúng theo cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên là có những cái thời điểm mà không có ai tốt để chúng ta bầu hết, nhưng mà chúng ta phải cân nhắc cái gì là ít thiệt hại hơn, cái gì là tốt hơn, và phải cân nhắc để theo luật của Chúa chứ không phải theo luật của con người. Xin mời chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy từ câu 4. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Chúa yêu thương chúng ta, Ngài đã cho chúng ta Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Nên chúng ta tin tưởng ở nơi Chúa, chúng ta hy vọng vào Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần tác động, tái sinh và đổi mới chúng ta, để chúng ta tuân giữ các luật Chúa với tất cả tình yêu mến Chúa, và từ đó chúng ta đối xử tốt với nhau, đặt tất cả cái niềm tin của mình, tình yêu của mình vào Chúa và theo tình yêu của Chúa để đối xử tốt với nhau, để làm những gì tốt cho nhau. Thì muốn một xã hội lành mạnh, tốt lành, công bằng và trật tự, yêu thương nhau, đó là một cái xã hội tốt mà chúng ta mong muốn. Thì chính Chúa biểu lộ lòng nhân hậu của Ngài, yêu thương chúng ta, ban Thánh Thần của Chúa cho chúng ta để tái sinh và đổi mới chúng ta. Và chúng ta phải cầu nguyện cho thế giới mỗi ngày, mỗi tâm hồn được đổi mới, từ trong tâm hồn của con người, từ những người có thế giá trong xã hội, những người lãnh đạo, những người cầm quyền, cho tới từng người dân đều ý thức được sự công bằng và yêu thương đến từ Chúa Giêsu Kitô, đấng mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại, và Ngài ban Thánh Thần để biến đổi các tông đồ như biến đổi từng người chúng ta, để chúng ta biết yêu thương vô điều kiện, đời sống của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, ta được sống và làm trọn cái bổn phận của mình trong tình yêu của Chúa, thì chúng ta được công chính và được sống đời đời với Chúa là niềm hy vọng của chúng ta rồi. Rồi từ câu 8 là những lời khuyên riêng cho Tito. Dĩ nhiên những lời khuyên này cũng có thấy ở bên thư gửi cho Timôthê, những lời khuyên cuối cùng để làm những điều tốt và tránh những điều xấu, hay những người mà chuyên môn làm những điều xấu hay điều tốt phải dạy dỗ, và những điều chính của thư Tito được nhấn mạnh ở đây, những cái điểm chính đó là lời đáng tin cậy, và tôi muốn anh đặc biệt nhấn mạnh các điểm ấy để những kẻ đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa ra sức trỗi vượt về những việc tốt đẹp. Đó là điều tốt đẹp và hữu ích cho người ta. Phải những gì dặn cho họ để họ làm. Những người đã đặt niềm tin vào Chúa rồi, phải tỏ lộ cho xã hội thấy được cái đời sống tâm linh của chúng ta với Chúa, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh, cho gia đình và cho chính mình như thế nào. Còn những cuộc tranh luận điên rồ, những chuyện gia phả, những vụ cãi cọ, xung đột về lề luật, anh hãy tránh xa những cái đó, vô ích và rỗng tuếch. Cứ cãi nhau lý lẽ rồi cuối cùng cũng đâu vào đó. Mỗi người đi theo cái ý của riêng của mình, rồi cuối cùng không có đầu phục Chúa, không có thay đổi cuộc sống của mình, không có biến đổi đời sống của mình nên giống Chúa, thì có cãi vã nhau cũng chẳng có được ích gì. Tranh luận nhau, những cái chuyện từ ngữ thì Thánh Phaolô coi là những cái tranh luận điên rồ, nó không cần thiết mà nó rỗng tuếch. Cuối cùng chân lý vẫn là một, lời của Chúa vẫn là một ở đó. Điều quan trọng là chúng ta cảm nghiệm, chúng ta sống được cái tình yêu của Chúa, kết hiệp với Chúa, rồi Ngài cảnh cáo về những bè phái. Người theo bè phái thì sau khi cảnh cáo lần thứ nhất và lần thứ hai, anh hãy loại đi, vì biết rằng một người như thế đã ra hư đốn, người ấy phạm tội và tự kết án mình. Nên là cái vạ tuyệt thông cho những người theo giáo phái, theo lạc giáo, và họ ở trong cộng đoàn thì họ giải thích lời Chúa một cách sai lạc, làm cho mọi người mất đi cái niềm tin vào Chúa. Thì đó là một cái nguy hiểm ở trong xã hội của chúng ta. Và chúng ta biết là từ thời của Thánh Phaolô, từ thời Thánh Gioan đã có nhiều cái lạc giáo và người ta giải thích sai về lời của Chúa cũng như đạo lý của Chúa, và nó tiếp tục ở trong thế giới này. Chính người thì 10 ý khác nhau mà, nhưng mà ý nào đúng là phải những ý mà Chúa Giêsu đã dạy qua các tông đồ, và các tông đồ truyền lại cho chúng ta nhờ tác động của Thánh Thần. Các tông đồ đã hiểu và truyền đạt lại cho chúng ta. Cho nên ở đây những cái từ mà Phaolô dùng thay dịch là giáo phái hay là lạc giáo là những cái tranh luận điên rồ này, và có cái vạ tuyệt thông từ hồi đó, tức là hai lần cảnh cáo rồi mà người ta không có thay đổi và người ta cứ tiếp tục tuyên truyền những cái tư tưởng sai lạc, thì phải loại họ ra bên ngoài để tránh những cái thiệt hại cho những người chung quanh. Thay vì đón nhận đức tin như Hội Thánh truyền dạy, thì người lạc giáo chọn những điều mà cá nhân người ấy cho là quan trọng nhất và tốt nhất thôi. Người ấy chối bỏ một phần thông điệp và cũng cùng với các đồ đệ lìa bỏ Hội Thánh để thành lập những cái nhóm riêng của mình, và chỉ có một giáo hội duy nhất mà Chúa Giêsu thành lập thôi, chứ không có nhiều giáo hội đâu. Và mỗi giáo hội khác hoặc là những tôn giáo khác là nỗ lực của con người tự sáng lập theo cái ý riêng của mình, vì chuộng cái phán đoán riêng của mình hơn là giáo lý của Hội Thánh Chúa. Thì dĩ nhiên là mình giải thích theo ý riêng của mình thì sẽ tạo ra năm bè bảy mối khác nhau. Và như vậy người ấy không còn giữ cái thái độ thẳm sâu của đức tin và đã hủy hoại sự hiệp nhất của thân mình, mầu nhiệm của giáo hội, thân mình của Chúa Kitô. Cho dù đã biết giữ lại phần lớn của sứ điệp đi nữa, nhưng vẫn còn một cái lỗi nghịch lại với lời cầu nguyện hiệp nhất của Chúa Giêsu Kitô và đi đúng cái ý muốn của Chúa Giêsu Kitô. Đó là một cái tội mà mỗi người chúng ta phải ý thức trong xã hội của mình. Và cứ mỗi ngày thì các giáo phái càng ngày càng nhiều hơn, và nhiều người chủ trương những giáo phái này, giáo phái nọ, nhưng mà cuối cùng không đưa Chúa Kitô là Thiên Chúa, không có tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, mà họ chỉ có giải thích và loại trừ Chúa Giêsu xuống hàng một tạo vật, chứ không phải Thiên Chúa nữa. Nhiều người nhóm Jehovah, họ coi Chúa Giêsu là một tạo vật cao hơn những tạo vật khác thôi, chứ không có đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Như vậy là ai nói Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa là những người đó là phản Kitô rồi. Và Thánh Gioan đã nói rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta thấy những cái lời sau cái lời khuyên cho Timôthê và dạy Timôthê, thì ở đây những cái lời dặn dò cuối cùng kết thúc cái lá thư bằng cái lời chào chúc lành của Phaolô. Khi nào tôi sai anh Ác-tê-ma hay anh Thi-ki-cô đến với anh thì hãy liệu mau đến với tôi ở Nicopoli. Tức là Thánh Phaolô dùng hai người khác, thể là Ác-tê-ma hoặc là Thi-ki-cô, để đến với Tito ở đảo Creta, để Tito có cơ hội đến với Thánh Phaolô. Thì hãy liệu đến với tôi ở Nicopoli, vì tôi đã quyết định ở lại đó suốt mùa đông. Anh hãy lo tiễn đưa Lục Gia Đena và anh Apollo cho chu đáo, đừng để họ phải thiếu thốn gì. Là hai người này cũng đã đến cái vùng Creta, cái đảo Creta này. Thánh Phaolô có cái lòng hiếu khách, và cũng qua sự hiếu khách tiếp đón để nói lên cái sự hiệp nhất ở trong Hội Thánh, thì tiếp đón Lục Gia Đena, đón Apollo. Các anh em của chúng ta cũng phải học cho biết trỗi vượt về những việc tốt đẹp để đáp ứng những nhu cầu cấp bách. Như vậy, họ không phải là không sinh hoa kết quả. Cả những anh em ở với tôi gửi lời thăm anh. Xin gửi lời thăm các bạn hữu cùng một đức tin như chúng ta. Chúc tất cả anh em được ân sủng qua những lời dặn dò này, để chúng ta hiểu là Thánh Phaolô rất là quan tâm tới cái việc thành lập giáo hội, đặt các kỳ mục, các giám quản, tức là những giám mục, linh mục ở trong từng vùng, và Ngài sợ các đồ đệ của mình sẽ đi vào những cái lạc giáo. Cái đời sống lúc đó chúng ta thấy là đã bắt đầu có những tranh cãi, và những người có những cái tư tưởng riêng, và họ muốn giải thích, hoặc là một nhóm giải thích để đưa về với Do Thái giáo, hoặc là giải thích sai về thần tính của Chúa Giêsu là một Thiên Chúa ở giữa nhân loại yêu thương chúng ta. Và có nhiều cái giải thích càng ngày nó càng đi xa hơn những cái luật lệ của Chúa, những lời dạy của Chúa Giêsu. Thì chúng ta hãy cẩn thận trong đời sống của chúng ta, nếu không thì năm bè bảy mối, hàng ngàn giáo phái khác nhau, nó vẫn cứ tiếp tục ở trong xã hội chúng ta, và cuối cùng người ta cũng không biết là con đường nào là con đường đúng. Nhưng mà chúng ta nhớ Chúa Giêsu thành lập một giáo hội duy nhất với Thánh Phêrô và những người kế vị Phêrô tông đồ. Như vậy chúng ta kết thúc cái thư gửi cho Tito, chúng ta sang một cái thư gửi cho Philemon. Và cái thư Philemon này là một cá nhân thờ của Thánh Phaolô có người nô lệ làm việc cho mình. Mãi cho tới khi mà có kỹ nghệ với máy móc thì người ta mới bỏ cái chế độ nô lệ. Ngay cả ở Mỹ, mãi cho tới năm 1860, 64, 65 mới bãi bỏ được cái chế độ nô lệ. Còn trước kia vẫn mua bán người làm nô lệ. Mà biết cái tiến trình mà mua bán nô lệ ở trên toàn thế giới nó kéo dài cả mấy ngàn năm, và nó chỉ có chấm dứt giai đoạn hơn 100 năm thôi, chứ không phải lâu. Nhưng mà cái sự kỳ thị giữa người da màu và người da trắng, người da đen, nó vẫn còn nằm âm ỉ ở trong đầu óc của con người, chứ không phải dễ gì mà một ngày nó xóa liền được đâu. Cũng giống như tội lỗi của chúng ta. Chúng ta xưng tội thì Chúa tha thứ cho chúng ta rồi. Chúng ta quyết tâm không có tái phạm. Nhưng mà rồi chúng ta lại tái phạm. Cái đó là cái sự yếu đuối của con người, để biết rõ là tự sức mình không làm gì được. Và phải có một tiến trình dài để con người thay đổi, rồi mới đi tới xã hội thay đổi mà mỗi ngày một tốt hơn. Trong nhà tù, Thánh Phaolô đã viết trực tiếp cái thư này cho ông Philemon. Phaolô, kẻ bị tù vì Đức Giêsu, cùng với người anh em là Timôthê gửi anh Philemon, cộng sự viên thân mến của chúng tôi, cùng chị Abia và anh Akipo, chiến hữu của chúng tôi, đồng thời kính gửi hội thánh họp tại nhà anh. Ngày xưa thì không có nhà thờ như bây giờ. Người ta phải tụ lại ở những cái nhà tư nhân và cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa và tiệc thánh thể ở tại nhà tư nhân. Chúc anh chị em được đầy tràn ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là những lời chào thăm đầu tiên của Phaolô, kẻ bị tù vì Đức Kitô, cùng với những người anh em là Timôthê gửi anh Philemon. Rồi Thánh Phaolô tạ ơn và cầu nguyện. Tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa khi nhớ đến anh trong lời cầu nguyện, bởi được nghe nói về lòng mến và lòng tin của anh đối với Đức Giêsu. Lòng mến và lòng tin ấy có ích cho mọi người trong dân thánh. Chứ gì lòng tin mà anh chia sẻ với chúng tôi trở nên hữu hiệu, giúp anh hiểu biết tất cả những gì tốt chúng ta có thể làm để phục vụ Đức Kitô. Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi khi thấy đức bác ái của anh. Bởi vì thưa anh đã làm cho lòng trí của người trong dân thánh được phấn khởi. Philemon có một cái tâm hồn bác ái tốt lành, và Thánh Phaolô đã khuyên về lời cái cách sống, là nơi mà đã mở cửa đón mọi người vào họp tại nhà anh, hội thánh họp tại nhà anh, là một cái tâm hồn rộng mở cho công việc của Chúa. Đó là lòng tin, lòng mến mới có thể làm được như vậy. Và Thánh Phaolô cảm thấy an ủi và vui mừng khi thấy Philemon sống một đời sống bác ái, rộng mở tâm hồn với mọi người. Và từ đó Ngài mới đi tới việc can thiệp cho Onesimo là một người nô lệ của Philemon. Và chắc chắn là khi Thánh Phaolô giảng ở tại nhà Philemon, là người nô lệ này, Onesimo, đã biết tới Thánh Phaolô, cho nên người nô lệ này đã ra khỏi nhà ông Philemon. Đó là một cái tội rồi, theo cái luật thời đó. Và ông định đi đến Roma để lẩn trốn, nhưng mà một cái cơ hội nào đó, Thánh Phaolô đã gặp Onesimo và đã hoán cải người nô lệ này trở nên con cái của Chúa. Chúng ta đọc để chúng ta hiểu được, ở tại Colosse có ông Philemon này cùng với người nô lệ là Onesimo. Và Onesimo theo từ ngữ thời đó có nghĩa là hữu ích. Và Onesimo đã bỏ trốn nhà của chủ ở tại Colosse để đến Roma, nơi anh hy vọng có thể mất phúc trong đám đông, không ai chú ý tới mình nữa. Nhưng mà tình cờ hay may mắn nào đó, anh đã gặp được Thánh Phaolô. Anh đã từng quen biết khi còn ở nhà của chủ mình. Và cuối cùng anh ta đã được hoán cải. Xin mời đọc từ câu 8. Vì thế, mặc dầu nhờ kết hợp với Đức Kitô, tôi có đủ mạnh dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm. Nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn để xin anh làm điều đó. Nếu Phaolô muốn dùng cái uy quyền của một tông đồ để truyền cho anh ta, Philemon phải làm. Lệnh của Phaolô là phải giải thoát cho Onesimo, tha thứ cho Onesimo, thì dĩ nhiên là Philemon phải làm. Nhưng mà Ngài không muốn dùng cái quyền bính, nhưng mà Ngài thích kêu gọi cái lòng bác ái. Tình nguyện của Philemon thì tốt đẹp hơn là bắt buộc. Tôi, Phaolô, một người đã già, và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Kitô. Tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Onesimo. Kẻ xưa kia đối với anh là vô dụng, thì nay đã thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi. Tôi xin gửi nó về cho anh. Xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Thì Thánh Phaolô coi mình đã sinh ra người con này trong tù, và là một người ruột thịt, thì muốn gửi trở lại cho Philemon. Và Philemon phải đón nhận như là một người ruột thịt của Phaolô, chứ không phải đón nhận như là một người nô lệ nữa. Phần tôi cũng muốn giữ nó lại ở đây với tôi, để nó thấy anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh. Kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. Cho nên cái gì mà làm tự nguyện thì mới có giá trị. Và Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Để chúng ta dùng tự do mà tự nguyện làm việc thiện, tự nguyện làm mọi việc vì vinh danh Chúa là cha yêu thương của chúng ta, thì nó mới có giá trị của một ngôi vị mà được Thiên Chúa kính trọng, yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Chứ Chúa không có muốn đặt chúng ta vào cái thế đã rồi và ép buộc chúng ta phải làm theo ý của Chúa. Dù là ở trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn cho chúng ta cái tự do đó. Và chỉ có Thiên Chúa mới tôn trọng tự do của con người nhiều nhất. Chứ không có ai trên trần gian này mà tôn trọng cái tự do của con người như Thiên Chúa đã tôn trọng đâu. Con người trần gian chỉ bắt người khác làm nô lệ mình thôi. Hoặc là chúng ta nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho những cái chóng qua của trần gian trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô. Rồi cuối cùng, chính chúng ta là những kẻ nô lệ những thứ đó. Chính chúng ta là những người đau khổ. Còn Chúa thì luôn luôn cho chúng ta có tự do để làm con cái của Chúa. Chúng ta được tình nguyện đến với Chúa. Thì ở đây Thánh Phaolô đã rửa tội cho Onesimo rồi, đã sinh người con này trong xiềng xích, trong tù đầy. Dĩ nhiên là cũng muốn Onesimo ở lại giúp mình, nhưng điều tốt nhất là gửi lại cho Philemon, để Philemon tình nguyện đón nhận làm như vậy, thì có ích lợi cho Philemon. Đây là cơ hội để Philemon đón nhận người anh em, chứ không phải là một người nô lệ nữa. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn. Không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ thì được một người anh em rất thân mến. Đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Nên thời đó cái chế độ nô lệ nó vẫn còn đó, mãi cho tới cả thế kỷ 19 ở Mỹ, và cái khi máy móc được phát triển thì chế độ nô lệ nó mới bỏ đi lần lặt. Còn ngày xưa đó là cái chế độ chung của toàn thể xã hội. Nhưng mà những người tin vào Chúa thì phải coi những người nô lệ là anh chị em, và đa số là họ đã giải phóng tất cả những người nô lệ rồi. Những gia đình, những người chủ công giáo đã được rửa tội, thì họ ý thức cái đời sống mình trong Chúa Kitô và đón nhận mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung. Thì những người đó được giải thoát, được bỏ cái nếp sống, cái thủ tục cũng như những giấy tờ bắt người đó làm nô lệ, để giải thoát họ được tự do. Nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi. Nếu nó đã làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì thì xin để tôi nhận cả. Thánh Phaolô muốn nhận ngay cả cái người nô lệ Onesimo bây giờ có được giải thoát. Làm thiệt hại cái gì cho Philemon, Phaolô cũng sẵn sàng nhận thay vào cái chỗ đó để bù đắp lại. Chính tôi, Phaolô, tự tay viết điều này, tôi sẽ hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi. Tức là không có kể lại cái mắc nợ của Philemon đối với Phaolô. Món nợ đó chính là anh. Phải, thưa anh, xin anh cho tôi được hưởng niềm vui đó trong Chúa. Anh hãy làm cho lòng trí tôi được phấn khởi trong Đức Kitô. Tôi viết thư này cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ nghe theo. Tôi biết rằng anh sẽ còn làm hơn những gì tôi xin được. Phaolô biết là Philemon còn làm nhiều hơn nữa. Chúng ta thấy một cái lá thư thật là tuyệt vời. Phaolô đã viết với một cái tài hùng biện, khả năng để thuyết phục cho Philemon. Trước đây chúng ta cũng biết những cái thư của những cái người khác, như là những cái thư của Cicero chẳng hạn. Văn hào Cicero là một nổi tiếng, trước đó đã từng viết thư đối chiếu với hai lá thư. Chúng ta thấy Cicero biện hộ cho một người nô lệ cũng ở trong trường hợp giống như Onesimo, và nhà văn học ngoại giáo này chỉ xin ơn tha thứ cho thủ phạm thôi. Còn ở đây ngược lại, Thánh Phaolô xin cho người nô lệ được đối xử như một người anh em, và còn gợi ý xin cho anh được phóng thích nữa. Nếu thiệt hại cái gì cho Philemon thì cứ để cho Phaolô trả. Nhưng mà chính Philemon đã nợ cái mạng sống của mình, Phaolô đã sinh ra trong phúc âm, trong tình yêu của Kitô, để được sự sống đời đời. Và Phaolô nói, tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi. Món nợ đó chính là anh. Và Phaolô tin chắc là Philemon sẽ nghe lời để đón nhận lại người anh em Onesimo, chứ không phải như một người nô lệ nữa. Và dĩ nhiên là nói như vậy tức là phóng thích anh ta được tự do, và anh ta có thể làm việc với tất cả tình yêu, chứ không phải như một người nô lệ nữa. Rồi những lời dặn dò cuối cùng để thăm hỏi, đồng thời xin anh dọn cho tôi một chỗ ở, bởi vì tôi hy vọng là nhờ lời anh em cầu nguyện tôi sẽ được trở về với anh em. Nên là ở đây Phaolô vẫn còn hy vọng ra khỏi tù và trở về. Nhưng mà sau đó chúng ta biết là bảo chúa Nero đã thay đổi, bảo chúa Nero đã đốt kinh thành Roma, và người ta đổ tội cho Kitô hữu, những người tin vào Chúa, để bắt tất cả Kitô hữu mà ra xử tội. Nhưng mà cái tội đó chính là của bảo chúa Nero đã đốt kinh thành Roma, chứ không phải là những Kitô hữu. Anh Epaphra, người bạn tù với tôi trong Đức Kitô Giêsu, gửi lời chào anh cùng với các cộng sự viên của tôi là Marco, Aristarcho, Dema và Luca. Thì lúc này chúng ta thấy là Marco hay còn gọi là John đã đến ở với Paulo, và và Luca diễn là đồ đệ. Thì hai người này, Marco và Luca, là hai người viết kinh thánh, giáo lý phúc âm của thánh Marco và thánh Luca. Cuối cùng câu 25 là lời cầu chúc anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Là cầu chúc mọi người được tràn đầy ân sủng. Và amen là ước được như vậy. Xác tín những điều mình đã xin bên kia là đúng. Để một cách đơn giản là tóm lại tất cả mọi ý nguyện ở trên. Như vậy chúng ta thấy được đây là những cái thư của thánh Phaolô, hay là truyền thống thánh Phaolô, hay học trò thánh Phaolô viết đi nữa. Qua đó chúng ta học hỏi và đào sâu thêm cái giáo lý về việc Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, và nhờ Ngài, Ngài cứu độ toàn thể nhân loại chứ không phải sức riêng của chúng ta. Và chúng ta có tự do để đón nhận hay không đón nhận, và đón nhận rồi nhờ Thánh Thần Chúa tác động để biến đổi chúng ta, ta sống giống Chúa Kitô hơn và đầu phục thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải làm theo ý riêng của chúng ta. Và như vậy lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta nó có một cái giá trị sâu xa mà Thánh Phaolô ở đây muốn nhấn mạnh, dạy chúng ta qua các cái thư của Ngài, ta hiểu được sâu xa hơn về những đạo lý mà Chúa Giêsu truyền đạt cho chúng ta về đời sống. Tin, ai tin vào ta sẽ được sự sống đời đời, tức là những người được công chính hóa nhờ tin vào Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu nhận các bí tích rửa tội, các bí tích khác để nuôi sống đời sống tâm linh của mình, cụ thể qua những hành động rao giảng tin mừng của Phaolô. Thì những tín đồ đã đối xử tốt cho những người nô lệ như là Philemon chẳng hạn, và vâng phục thánh Phaolô để đón nhận người anh em của mình là Onesimo, không phải là một người nô lệ nữa, và không có bắt bớ, không có truy cứu tội lỗi tại sao bỏ nhà chủ ra đi nữa, nhưng mà hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa mà đón nhận người anh em của mình. Thì chúng ta thấy những cái câu ngắn nhưng mà nó rất là xúc tích. Cũng qua đó Phaolô có hy vọng trở về với anh em, nhưng mà thực sự không phải như Phaolô muốn. Phaolô có một cái sứ mạng khác là chết để làm chứng cho Chúa Kitô dưới thời của bạo chúa Nero, và trở nên cột trụ của giáo hội cùng với thánh Phêrô, là hai người đều tử đạo trong cái thời đại của bạo chúa Nero. Và qua các cái thư chúng ta vừa đọc, chúng ta hiểu được những cái công việc mà Chúa Thánh Thần tác động trên Phaolô, chính Chúa Thánh Thần tác động để Phaolô viết xuống và đào sâu tin mừng của Chúa trong những trường hợp cụ thể. Nhất là qua những thư của thánh Phaolô, chúng ta hiểu được sự sắp xếp ngay từ đầu của giáo hội với những vị kế vị các thánh tông đồ là những giám quản hay là giám mục thời đại, và kỳ mục là các linh mục, những người cộng tác với các giám quản để lo những cái nhà thờ, những cái cộng đoàn dân thánh của Chúa, và làm cho giáo hội mỗi ngày một phát triển ở trên toàn thế giới. Một cái thư cuối cùng, ngày xưa người ta nghĩ rằng của thánh Phaolô, thư gửi tín hữu Do Thái, nhưng mà chắc chắn thư này gửi cho những người Do Thái mà không phải Phaolô viết, hoặc là có thể là những môn đệ của thánh Phaolô viết, củng cố cái niềm tin cho nó chính đáng, vì Chúa Giêsu Kitô là thượng tế cao cả. Họ so sánh với vị những của lễ, những thượng tế ở trong Cựu Ước để đưa tới chính Chúa Giêsu Kitô. Và xin chúng ta nhìn qua về những cái thư Do Thái với một cái nhìn chung. Trong thời các tông đồ, người ta thường gọi những người Do Thái sống ở Palestine là người Hy-ri để phân biệt với đa số đồng bào của họ đã di cư đến các xứ khác trong khắp đế quốc Roma. Và lá thư này được viết cho các cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi đã hình thành tại Palestine sau ngày lễ Ngũ Tuần, chứ không phải ở những cái nơi xa. những người Do Thái sống ở Palestine, là những người Hippri, họ đã bị bắt hại vì là môn đệ Chúa Kitô. Có những người bị tịch biên tài sản, họ chẳng còn gì nữa ở đời này và phải đùm bọc lấy nhau với niềm xác tín rằng một khi cuộc lưu đày chấm dứt, họ sẽ được hưởng quê thật là nơi Chúa Giêsu đã về. Sau cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu về trời. Bây giờ những người này đã mất tất cả vì Chúa Kitô thì sẽ về ở với Chúa Kitô mãi mãi. Như thế hoàn cảnh của họ cũng lại giống như các tổ tiên họ, những người đã từng trong rong ruổi trong sa mạc để mong mỏi tìm về đất hứa, và đất hứa ở đây chính là thiên đàng mãi mãi trên thiên quốc cùng với Chúa Giêsu Kitô, và không ai có thể lấy mất đi được. Người ta sẽ thấy ngay rằng thư này đã được viết ra cho những người quen thuộc với cựu ước, chứ không phải cho những người dân ngoại. Có lẽ thậm chí là có nhiều khả năng đó là những vị tư tế Do Thái đã tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và lúc bấy giờ họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng vào thư này để củng cố cái niềm tin cho họ. Quả thế họ vốn là những tư tế, nên trong quá khứ đền thờ là tất cả những cái lý lệ sống của họ, họ dâng hy lễ hay bù lại, họ được hưởng một phần các lễ vật. Nhưng bây giờ, không những họ bị người Do Thái loại trừ và trục xuất khỏi đền thờ, mà chính Chúa Kitô lại còn thế chỗ họ nữa. Nơi người, đền thờ Jerusalem và nền phụng tự ở đó đã đạt tới mức kiện toàn. Từ nay, các tư tế ấy đã thành lỗi thời. Là người giáo dân nên Chúa Kitô đã tổ chức hội thánh người mà không cần đến chức tư tế con cháu của Aaron nữa, là hàng tư tế của Do Thái. Vì tư tế người làm trung gian giữa loài người và Thiên Chúa Chí Thánh, chính là Chúa Kitô, và chỉ một mình Ngài mà thôi, chứ không phải ai khác trên thế giới này có thể làm được. Như vậy, Chúa Kitô đã làm cho họ mất việc cũng như mất luôn ý lý do để tồn tại nữa. Những tư tế của cựu ước, tức là sau khi bình địa Jerusalem nữa. Đôi khi những con người này trước đây đã từng biết Chúa Giêsu, có thể là thời sống trước đó mấy chục năm đã biết về Chúa Giêsu, chắc chắn sẽ đâm ra hoài nghi. Có thể tại người mà tất cả đã thật sự thay đổi rồi không? Vì mọi người tin vào Chúa Giêsu thì không cần đền thờ, không cần các tư tế của Aaron, dòng họ Levi nữa. Có phải vì vậy mọi sự đã thay đổi rồi hay sao? Để củng cố lòng tin cho họ, bức thư này cho họ thấy rằng đạo Do Thái với tất cả những lễ nghi linh đình tại đền thờ Jerusalem chỉ là hình bóng của một cái điều khác lớn lao hơn. Nó chỉ là hình bóng để chỉ một điều lớn lao hơn, chính là Chúa Giêsu Kitô, là của lễ, là tư tế, là thượng tế, ơn thứ tha tội lỗi, lòng tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí, niềm khát vọng của toàn bộ cựu ước, phải là công trình do vị tư tế chân chính của toàn thể nhân loại là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa thực hiện. Giờ đây không còn hy lễ nào khác ngoài hy lễ người dân khởi đầu trên thập giá và kết thúc trong vinh quang. Và trong thế giới ngày nay lại không có nhiều người Hy-bri, nhiều kẻ mất gốc rồi hay sao? Những bệnh nhân không còn hy vọng, những Kitô hữu bị bắt hại, những kẻ không chấp nhận sống giữa những bất công và một xã hội quá tầm thường. Cho dù có nhiều người trong số họ không hiểu biết các lý chứng hay các lời trích dẫn kinh thánh trong thư này, họ cũng sẽ được cổ vũ để sống đức tin của mình. Và mặt khác, cái từ ngữ về tư tế hay là linh mục đó, đã có một tầm quan trọng lớn lao trong hội thánh rồi, nên không phải là vô ích nếu tìm đọc lại ở đây. Bản văn kinh thánh đã đi xa nhất vào cái chiều sâu ý nghĩa của chức vụ tư tế, vào cuộc chuyển hướng của chức vụ này mà chính hy lễ của Chúa Giêsu Kitô là căn nguyên, là nguồn gốc. Và thư này được viết tại Roma Có lẽ khoảng năm 66, khi cuộc chiến tranh bùng nổ, khiến Jerusalem sẽ bị hủy diệt trong một thời gian ngắn sau đó là năm 70. Chúng ta biết những cái điểm như vậy để chúng ta bắt đầu học vào ngày mai ở chương 1, thư Do Thái. Và đây cũng là những cái thời cuối cùng, thời gian cuối cùng của Thánh Phaolô, người đang bị cầm tù ở Roma lần thứ hai. Và bức thư không xa lạ với tư tưởng của Thánh Văn, nhưng không phải do Ngài viết, có thể do môn đệ của Ngài. Rất có thể người viết là ông Apollo, được nhắc tới trong Công vụ chương 18 câu 24. Rồi một nhân vật thông thạo Kinh Thánh đã dùng Kinh Thánh Cựu Ước chứng minh rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sàng. Xin mời chúng ta bắt đầu học ở chương 1 vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh? Quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio lòng chúa thương xót @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Tôi không ngại ngùng, một lòng tin yêu Jesus.